Bài 2. Kiểu rao giảng của cộng đoàn tiên khởi. 1. Nhập đề. Cộng đoàn người tin vừa là cộng đoàn chứng tá, vừa là cộng đoàn rao giảng. Tuy sống giữa một thế giới luôn biến chuyển, luôn thay đổi trong nếp sống, nếp suy nghĩ, nhưng đời sống chứng tá và rao giảng của người tin không bao giờ thay đổi. Điều cốt thiết luôn nhằm đến là rao giảng tình yêu của Thiên Chúa ban trên nhân loại. Hình thức bên ngoài của việc rao giảng sẽ thay đổi theo nếp sống, văn hóa, dân tộc, nhưng nội dung vẫn giữ nguyên. Một nhỏ, kiểu rao giảng của cộng đoàn tiên khởi. Công vụ tông đồ chương 17, từ câu 16 đến câu 31 là đoạn kết tinh cho cách thức rao giảng của cộng đoàn tiên khởi. Đây là cách thức hội thánh đã theo trong nhiều thế kỷ, cách riêng trong thời sơ khai của giáo hội. Lối sống của người có đạo trở thành vấn đề cho người khác. Rao giảng về Chúa Giêsu sống lại là một giáo lý mới lạ. Diễn từ trên đồi Arete là một chương điển hình cho việc truyền giáo. Diễn từ này sử dụng những chủ đề phổ thông về triết lý, nhưng nền tảng vẫn là tư tưởng kinh thánh về tạo thành, về Thiên Chúa quan phòng và về mục đích của thánh sự, ơn cứu chuộc. Câu 22-23. Đứng dưới đồi Arete, Thánh Phaolô nói: Kính thưa quý vị người Athena, xét về mọi mặt, tôi nhận thấy các ngài rất mực sùng tín. Vì ngang qua, tôi ngước mắt nhìn các đồ thờ của các ngài, tôi đã gặp cả một tế đàn trên có khắc kính thần vô danh. Vậy đấng các ngài không biết nhưng có thờ kính, thì nay tôi xin loan báo về người cho các ngài. Thiên Chúa là đấng tạo thành. Câu 24. Thiên Chúa đấng tạo thành vũ trụ và vạn vật trong đó, đấng làm Chúa trời đất kia, người không phải lấy làm nhà ở trên miếu tay phàm làm ra. Câu 25b. Vì chính người là đấng ban cho mọi người sự sống, hơi thở và hết thảy mọi sự. Thiên Chúa là đấng quan phòng. Câu 26. Người đã làm ra tự một người mọi dân thiên hạ để họ lan khắp mặt đất mà ở. Người đã định thời tiết phân minh và cương giới nơi chốn họ ở. Mục đích của thánh sự ơn cứu độ. Câu 27. Ngõ hầu tìm kiếm Thiên Chúa và họ may rờ rẫm sao mà gặp được người. Và quả thực, người không xa mỗi người chúng ta. Cũng giống như giáo lý chúng ta đã học. Hỏi, Thiên Chúa tạo dựng nên con người để làm gì? Thưa, để tìm kiếm Thiên Chúa, nhận biết Ngài và được sự sống đời đời. Câu 28. Vì chưng trong người, ta sống, ta cử động, ta có. Như một vài thi sĩ nơi các ngài cũng đã nói, ta với người cùng đồng tông, đồng giống. Chỗ này, Thánh Phaolô đã đề cao họ để họ dễ nghe mình hơn, cũng như thất bại. Câu 29. Đã thuộc dòng giống thần linh, thì ta không được nghĩ rằng thần linh lại giống như vàng, như bạc, như đá, do nghệ thuật và suy tưởng của con người tạc ra. Người Hy Lạp hiểu theo khuynh hướng của thuyết phiếm thần. Ta với người đồng tông đồng giống là đồng bản chất, là tinh thần, nên tinh thần là Thượng Đế. Tinh thần phản ánh Thượng Đế. Câu 29. Thánh Phaolô đi đến một kết luận xa là không được tạc hình Thiên Chúa mà thờ, vì người là tinh thần. Câu 30. Và những thời vô tri Thiên Chúa bỏ qua không chấp, bây giờ người loan báo cho nhân loại là mọi người, mọi nơi phải hối cải. Câu 31. Bởi chưng người đã định là sẽ có ngày người xét xử thiên hạ một cách công minh, do một đấng người đã chỉ định, để cho mọi người được lấy làm bằng, thì người đã cho đấng ấy sống lại từ cõi chết. Việc loan báo tin mừng cốt thiết là ở chỗ Chúa Kitô phục sinh, nhưng khi họ nghe chuyện chết sống lại thì họ đã cười nhạo. Cái mạnh mẽ của tin mừng là khi ơn cứu độ đến sẽ đẩy người ta vào sự chọn lựa dứt khoát, đón nhận hay không đón nhận. Tất cả mọi cái người ta có thể hòa hợp với nhau, nhưng khi đụng đến cái lõi tủy của tin mừng thì người ta sẽ bị phân hóa, chấp nhận hay không chấp nhận. Cái làm cho người tin khác với người chưa tin là Thiên Chúa làm cho đấng Kitô sống lại từ cõi chết, và đó là sự sống của chúng ta. Khi nói đến điều này thì chúng ta thấy Thánh Phaolô thất bại. Cho nên sau này Thánh Phaolô nói: Thiên Chúa dẹp đi cái khôn ngoan của nhân loại và Ngài chỉ đến với những người chân thành, thiện chí. Đây là một kinh nghiệm đau xót của Thánh Phaolô. Không thể dùng sự khôn ngoan của người đời để loan báo tin mừng. Đó cũng là kinh nghiệm sống đạo và rao giảng của anh em tin khởi, và là cái khung sườn mà sau này chúng ta vẫn dựa theo để suy nghĩ, lựa chọn cách sống đạo và rao giảng tin mừng. Con người ngày nay thường đi từ những cái cụ thể của cuộc sống, kinh nghiệm đời mình, ngay cả từ những đổ vỡ nữa, để tìm kiếm Thiên Chúa. Kinh nghiệm làm người của mình với những thắc mắc là căn cứ để tìm ý nghĩa cuộc đời. Hai nhỏ, khuôn mặt của cộng đoàn tin khởi. A lý, thật là lý tưởng. Sách Công Vụ Tông Đồ, chương 1, câu 13-14. Hết thảy họ đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện, cùng với các phụ nữ và Maria, mẹ Đức Giêsu và các anh em Ngài. Sinh hoạt của cộng đoàn. Công Vụ Tông Đồ, chương 2, câu 46-47. Ngày ngày, họ đồng tâm nhất trí, chuyên cần lui tới đền thờ, bẻ bánh ở nhà, cùng nhau chia sẻ của nuôi thân, lòng hân hoan, dạ đơn thành, trong lời ngợi khen Thiên Chúa, trong sự mến phục của toàn dân. Và số những kẻ được cứu rỗi mỗi ngày được Thiên Chúa ban thêm mà nên một cùng nhau. Đây là khuôn mặt thật của Hội Thánh, vừa là cái ước vọng, cái lý tưởng của Hội Thánh phải cố gắng đạt tới. B. Nhưng con người vẫn là con người. Anania và Sapphira gian dối. Công Vụ Tông Đồ, chương 5, câu 1 đến câu 10. Có người kia tên là Anania, cùng với vợ là Sapphira, bán một thửa đất đã khấu trừ dấu đi một phần tiền. Có vợ đồng tình, rồi đem phần còn lại đặt dưới chân các tông đồ. Ở trên thì nói chuyện của chung, bây giờ bắt đầu lộ ra sự dối trá với Thánh Thần nơi những khuôn mặt của con người. Kỳ thị. Công Vụ Tông Đồ, chương 6, câu 1. Trong những ngày ấy, bởi môn đồ đã nên đông đảo, thì đã xảy ra việc các người Hy, Hóa, kêu ca, trách các người Hippri, vì trong việc phục vụ thường nhật, những người quá bụa trong họ đã bỏ quên. Trong Hội Thánh Tin Khởi ở Jerusalem, có hai hạng người. Hy Hóa, những người Do Thái tha phương trở về, họ nói tiếng Hy Lạp, dùng Kinh Thánh tiếng Hy Lạp. Hippri, Do Thái sống tại Palestine, nói tiếng Aram, dùng Kinh Thánh tiếng Hippri. Thời nay cũng vẫn còn cái nạn kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giai cấp, và đôi khi đáng buồn là chúng xảy ra ngay trong Hội Thánh. Không lấy tiền mua ân lộc của Thiên Chúa. Công Vụ Tông Đồ, chương 8, câu 18-21. Còn Simon, bởi thấy thần khí đã được ban xuống nhờ các tông đồ đặt tay, thì dâng tiền cho các ngài mà nói: Xin hãy ban quyền ấy cho tôi với, để tôi đặt tay cho người ta chịu lấy Thánh Thần. Thánh Phêrô mới bảo: Bà của ngươi hãy tiêu diệt đi với ngươi, vì ngươi đã tưởng có thể lấy tiền mua ân lộc của Thiên Chúa. Ngươi chẳng có phần, có khoản nào trong việc này, vì lòng ngươi không ngay thẳng trước mặt Thiên Chúa. Điều này đôi khi cũng có trong Hội Thánh ngày nay. Lễ bậc 1, bậc 2, nhiều tiền thì có đèn, nến, hoa, có ca đoàn hát. Sự giả hình của người theo Chúa Kitô. Cuộc tranh luận của Thánh Phaolô ở Antiochia làm tỏ lộ tin mừng ông giảng. Galat, chương 2, câu 11-14. Trong khi Kepha đến Antiochia, tôi đã cự lại ông ngay trước mặt, vì ông thật đáng tội. Quả thật, trước khi những người của Gia-cô-bê đến, ông đã đồng bàn với anh em dân ngoại. Một khi họ đến thì ông lẩn tránh, tách mình riêng ra, vì ông e sợ các giới cách bì. Những người Do Thái khác cũng đã trò giả tặng giả vờ với như ông, làm cho Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn và giả bộ như họ. Nhưng khi tôi thấy họ không thẳng thắn trước sự, theo sự thật của tin mừng, tôi đã nói với Kepha trước mặt mọi người: Nếu ông, một người Do Thái, ông còn sống như người ngoại, chứ không như người Do Thái, làm sao ông lại thúc bách người ngoại sống như Do Thái? Thánh Phaolô đã nói thẳng với Thánh Phêrô là ông đã làm trái. Ông thật đáng tội. Cử chỉ mập mờ của ông có thể làm hoài nghi về hiệu lực cứu rỗi nơi Chúa Kitô, chứ không phải nơi lề luật hay chịu cách bì. Việc truyền giáo dân ngoại được miễn cách bì và lề luật. Một Phêrô giả hình kéo theo một số người giả hình khác. Khuôn mặt của hội thánh trải qua những khó khăn như thế. 3. Mặc khải của Thiên Chúa. Thiên Chúa can thiệp và dính dự vào trần gian, để nhờ đó mà lịch sử trần gian có hướng đi, có được ơn cứu rỗi. Vậy, cái sức sống của cộng đoàn không bởi tự do, mà là từ Thiên Chúa, cho nên cộng đoàn phải tốt lành là lẽ dĩ nhiên.